Hỏi, tôi đoán, trong một số trường hợp, hẳn bà đã học được cách biết những ai là người có thể bị tổn thương hay không, một cách rất tài tình. Nhưng một số người có thể không bị tổn thương do cùng hành động ấy. Nếu bà muốn chăm sóc ai đó chẳng hạn, người ta có thể bị tổn thương do việc bà làm nhưng bà không biết. Tenzin Panmo, chúng ta cần cố khai triển một sự sáng suốt trong trường hợp ấy và xem xét sự quan tâm của chúng ta có thực sự là để giúp đỡ hay không. Lẽ đương nhiên, tất cả chúng ta đều đang học và tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Thế nhưng tất cả điều quan trọng là khai triển khả năng nhìn ra tình huống thật rõ và đáp ứng một cách thích hợp. Dĩ nhiên chúng ta cần chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm, không đổ lỗi cho người khác, sẽ có nhiều lần rất khó chọn lựa. Thế nhưng chúng ta không nên chỉ hấp tấp nhào vô. Chúng ta nên nhìn vào các chọn lựa ấy và cố gắng làm điều khôn ngoan nhất. Hỏi, phải chăng có những mức độ về việc nhận thức bất nhị nguyên và nếu có các mức độ, chúng là gì? Có nhiều lần người ta có thể cảm thấy tính không duy nhất. Chẳng phải là có các mức độ của sự tiếp nhận hay thức tỉnh vô nhị nguyên đó sao? Tenzin Panmo, thức tỉnh vô nhị là thức tỉnh vô nhị, như là bầu trời trong xanh là bầu trời trong xanh, vậy thôi. Thế nhưng một số người chỉ nhìn lướt qua, thật thế chỉ một lúc các đám mây tan ra, nhưng rồi chúng lại dồn đến. Đối với một số người, các đám mây đã tan ra và phân tán một thời gian khá lâu. Đối với một số ít người, chúng đã tan ra và không kéo về nữa. Hỏi, họ làm điều đó ra sao? Tenzin Panmo, có lẽ họ có các kinh nghiệm rất sâu xa ở các kiếp trước. Ở kiếp này, họ chỉ tái thiết các nhận thức của mình. Tôi nghĩ đó có thể là lý do duy nhất, bởi vì nó đến với họ tự phát tự nhiên và tâm thức sẽ không bao giờ trở lại với tình trạng vô minh. Họ vẫn còn thức tỉnh như Ramana Maharshi ở thế kỷ này. Ông đã có một kinh nghiệm khi mới 16 tuổi và kinh nghiệm ấy đã biến đổi ông mãi mãi. Hầu hết chúng ta chỉ thấy lờ mờ mà thôi. Qua một thời gian ngắn, chúng ta sẽ thấy bằng một cái nhìn rất rõ, không còn là đã thấy hay người thấy nữa và đã có sự thức tỉnh xuyên suốt này. Thế nhưng rồi nó lại nhạt phai đi. Hỏi, vì sao nó lại nhạt phai? Tenzin Panmo, bởi vì tâm thức quy ngã quá mạnh, tình trạng dốt nát, u ám, mê muội của chúng ta ăn rất sâu trong chúng ta. Hỏi, ý bà muốn nói, bà quay lại với các lối suy nghĩ cũ phải không? Tenzin Panmo, vâng, điều quan trọng là cố hiểu và tạo nên những cái nhìn thoáng qua này. Càng nhiều càng tốt đến khi chúng ta dần dần nhìn lâu hơn. Nhiều sách Tây Tạng nói về các kỹ thuật thiền loại này. Quý vị có thể có một quyển sách dài, một vài trang đầu tiên liên quan đến việc quý vị phải làm trước khi quý vị có một cái nhìn lướt qua của tính tự nhiên tâm thức và những trang còn lại là những việc quý vị phải làm về sau. Quý vị học cách hiểu nó, cách kéo dài hơn và cách kết hợp nó vào suy nghĩ của quý vị và vào đời sống hàng ngày. Hỏi, bà biết với những cái nhìn thoáng này, nếu có điều đó trước khi bà nhìn lướt qua, thì về sau, có phải điều đó đã gợi lên rằng nó khá thành công cho mọi người? Tenzin Panmo, một lần kia, một nữ tu Mỹ sống ở Lahu kể cho tôi nghe một câu chuyện. Hình như chị đang ngồi trên mái ngói với một số thầy tu trong thung lũng Himalaya và các thầy tu hàn huyên với chị. Chị đã nhận ra bản chất của tâm thức lần đầu tiên khi nào vậy? Và chị ấy nói, tôi chưa bao giờ nhận ra bản chất tâm thức cả. Rồi họ lại bảo, không sao, chị có thể nói với chúng tôi mà. Chúng tôi là những người anh em trong giới luật Phật giáo của chị đó thôi. Và chị đã nói, thật đó, chưa bao giờ hết. Và họ nhìn vào chị cứ như thể muốn nói, cái gì vậy? Hỏi, bà ấy đã thực sự nhận ra điều đó ư? Tenzin Panmo, không, chị ta chưa nhận ra được. Thế nhưng các thầy tu kia lại không tin chị. Họ nghĩ, chị chỉ đang e dè. Quý vị không thể nói bằng cách nhìn vào ai đó. Họ đâu phải là các vị Phật, họ chỉ là các thầy tu bình thường thôi mà. Nhưng lại là các thầy tu bình thường đã tu hành thiền nhiều. Đối với họ, điều đó không có gì đặc biệt cả. Đó là lý do họ không tin chị đã nhận ra điều đó. Tâm thức của chúng ta phức tạp đến nỗi hầu như chúng ta làm những việc đơn giản nhất thành hết sức rối ren. Chúng ta phân tích rồi tách nó ra và cứ tiếp tục như thế. Tìm một khoảng không để thấy bản chất tâm thức cực kỳ khó, bởi vì chúng ta có những đám mây chồng lên trên những đám mây và cứ chất chồng như vậy. Trường hợp của các thầy tu không có tivi, không có radio, không có tiểu thuyết, không có tạp chí và hầu hết họ chẳng bao giờ đọc đến một tờ báo. Tâm thức họ quả thực rất đơn giản và trống rỗng theo một cách nào đó. Nếu có người nói với họ, các anh làm việc này, họ sẽ làm ngay. Họ không cần phân tích hay hiểu nó và nhận hết các loại tương quan cảm xúc với nó. Người Tây Phương cũng có thể làm được điều này. Bản chất tâm thức là bản chất tâm thức. Nó không phải là người Tây Tạng biến thành người Tây Phương. Bầu trời là bầu trời, dù nó có phủ trên Úc Châu hay trên Tây Tạng. Hỏi, tôi đang phân vân với ý tưởng về việc không có một ngôi nhà cho những buổi thiền trong quá khứ. Tôi có thể hiểu ra một điều quan trọng mà tôi có thể gọi là một tình trạng trống rỗng. Nghĩa là tôi hoàn toàn thinh lặng và không khao khát. Thế nhưng xem ra tình trạng trống rỗng này có vẻ lạnh lùng và hơi vô tâm. Khi tôi nói các cảm xúc đích thực về lòng từ bi và trắc ẩn đã nảy sinh ra tình trạng trống rỗng, tôi áy náy, mình đã không thực sự đón nhận sự trống rỗng ấy bởi vì tôi e rằng làm mất đi cá tính của mình hay đại loại như vậy. Thế nhưng tình trạng trống vắng tôi phải đối mặt trong thiền không phải là điều tôi ưa thích. Tenzin Panmo, có lẽ điều đó đúng. Có lẽ bản ngã ấy đã dựng lên rào cản sợ hãi này, tựa như nó đang đứng trên mép một vực thẳm và lo sợ phải nhảy xuống. Hỏi, tôi cảm thấy nếu tôi đi vào điều này thêm nữa, tôi sẽ bị lún sâu và không ngoi lên được nữa. Tenzin Panmo, chà, có lẽ bản ngã ấy sẽ chìm xuống dưới và không ngoi lên được. Hỏi, thế nhưng điều cảm nghiệm được là gì? Tenzin Panmo, có cái gì đó khác hơn là bản ngã. Khi một người cảm nhận được tình trạng vô ngã, người ấy sẽ không chấm dứt tồn tại hay là biến thành một giọt nước khổng lồ. Với một số cách, người ta trở nên rất sống động cho lần đầu tiên. Như tôi đã nói, nó tựa như thể đi trong giấc ngủ. Thế nhưng đó là một tình trạng thức tỉnh không được nối lại với cái nhóm của cái tôi chủ thể và cái tôi khách thể bình thường này. Tôi hoàn toàn thông suốt hết các điều đó. Nó càng lớn bao nhiêu, càng sống động bấy nhiêu. Thay vì cái tôi chủ thể và cái tôi khách thể tách rời chúng ta khỏi mọi sinh linh khác, Điều này đã nối kết chúng ta lại với tất cả các sinh linh. Bản ngã ấy đã hiểu ra rằng đây là cái chết, và vì thế nó đã sinh ra nỗi sợ hãi cùng cực. Hỏi, phải chăng mọi người bước vào con đường đó đều cảm thấy nỗi sợ hãi này? Tenzin Panmo, hầu như mọi người đều sợ. Sợ hãi là một rào cản cuối cùng của bản ngã. Đây là lý do khi thiền trong một bản văn Phật giáo, chúng ta bắt đầu bằng cách nương vào Đức Phật. Trong giới luật Phật giáo và trong cộng đồng các vị đã giác ngộ, và chúng ta lấy lời thề Bồ Tát để đạt đến giác ngộ, không vì chính mình mà vì tất cả các sinh linh. Thế rồi chúng ta tu hành thiền theo một phương pháp bậc thầy yoga. Trong đó chúng ta mường tượng các thiền sư và dòng giống ấy quay trở về với Phật Tổ, cũng như chúng ta đã làm nó thấm vào mình. Điều này sẽ che chở chúng ta. Nó tự như được nằm trong lòng bàn tay các vị Phật, không gì có thể gây tổn thương chúng ta. Với loại bảo đảm nội tâm ấy, chúng ta chiếm được lòng can đảm để thăng tiến. Hỏi, cái gì đã gây nên các cảm xúc trong khi thiền như khóc và các loại năng lượng khác thoát ra? Tenzin Panmo, chúng ta đang tạo nên khoảng không cho tất cả các năng lượng này. Chúng siết chặt các mấu chốt nhỏ bí ẩn không tháo ra được. Đây là các cảm xúc sợ hãi, lo âu và vui mừng mà chúng ta có phần đẩy ra, và bởi vì tiếng nói tinh thần hời hợt khống chế tình trạng vô minh. Khi quý vị đang thiền, tâm thức trở nên thinh lặng, nó đã cho khoảng không và mọi thứ được phép bắt đầu trỗi lên bề mặt. Thế rồi, tất cả các loại cảm xúc cũng bật lên. Một số người bắt đầu cười, một số bắt đầu khóc, một số lại sợ hãi, một số hưng phấn. Tất cả mọi sự đều có thể bật ra. Cứ để cho chúng thoát ra, thừa nhận chúng, chấp nhận chúng và để cho chúng biến đi. Hỏi, còn một số năng lượng xuất hiện qua cơ thể thì sao? Phải chăng tất cả chúng đều là thành phần của cùng sự vật ấy? Tenzin Panmo, vâng, đó là thành phần của cùng thứ ấy. Tâm thức của quý vị, cái prajna hay là chi, nói cách khác là các năng lực bên trong của thân xác được nối lại rất chặt chẽ. Khi tâm thức trở nên tập trung hơn, điều này cũng ảnh hưởng đến năng lực của thân xác. Nó bắt đầu gom lại và hoạt động. Trong truyền thống Tây Tạng, có hai cách thực hiện điều này. Trước hết, bằng cách vận dụng thực ý thức các năng lượng này để tác động tâm thức, và thứ hai là dùng tâm thức để tác động các năng lượng ấy. Hai bên cùng đi đôi với nhau. Hỏi, nếu bà có một kinh nghiệm ra khỏi tâm thức hay một kinh nghiệm ra khỏi thân xác khi đang thiền, thì đó là gì? Tenzin Panmo, tôi nói, nếu quý vị có những cảm xúc như thế và quý vị cảm thấy bị đe dọa, đó sẽ là ý hay để giữ ý thức rất vững chắc ngay trong thân xác quý vị. Chẳng hạn, tập trung vào việc hít thở. Đang khi tập trung vào việc hít thở, quý vị sẽ không đi bất cứ nơi nào. Hỏi, bà có nghĩ rằng trong một cơn khủng hoảng, ngồi xuống và cố thiền sẽ là ý tốt không? Tenzin Panmo, tôi nghĩ đó là một ý hay. Ngồi xuống và liên kết với việc hít thở và cố giải tỏa tâm thức. Nếu Đức Phật đã từng có một khẩu hiệu, thì khẩu hiệu đó sẽ là hãy đi đi. Hỏi, giận dữ có liên quan gì đến bản ngã? Tenzin Panmo, đó là một trong những kẻ nâng đỡ bản ngã to lớn. Nó làm bản ngã tự động to lớn và khủng khiếp. Khi cơn giận xuất hiện trong tâm thức, chúng ta nên ý thức nó, chúng ta nên thừa nhận nó. Nếu được, đừng dính bén với nó. Không nghĩ đây là cơn giận của tôi, thế nhưng cứ thừa nhận nó là gì. một tình trạng tinh thần. Thế rồi, nếu được, cứ để nó tiêu tan. Nếu chúng ta thấy nó bằng cái nhìn rất rõ, thì trong khoảnh khắc thực sự nhìn nó sẽ tự nhiên biến đổi. Điều ấy đòi hỏi một mức độ sáng suốt rất sắc sảo. Mặt khác, điều quan trọng để hiểu nỗi sợ hãi là có một số phương pháp sẵn có để quan tâm đến nó, bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng người ấy hành động như vậy bởi vì anh ta có lý do và điều kiện của riêng mình. Chúng ta có thể thấu hiểu tại sao người ta đối xử theo cách của họ nếu chúng ta đứng vào hoàn cảnh, nền giáo dục, suy nghĩ của họ và những gì đã thúc đẩy họ. Chúng ta bắt đầu hiểu khoảng không nơi họ đến một cách rõ ràng hơn. Chúng ta nhận ra rằng giận dữ không phải là một phản ứng đúng đắn, có thể có một phản ứng thích hợp hơn, một phản ứng hữu ích hơn giận dữ. Hỏi, chúng tôi tiếp cận với nỗi sợ hãi ra sao khi có ai đó sợ chết? Một số người có thể đã bỏ hết công việc mà họ cần kết thúc, nhưng họ vẫn sợ chết. Tenzin Panmo, theo cá nhân mình, tôi sẽ bảo với những ai sợ chết rằng họ thực sự chẳng có gì phải sợ. Đây là một cuộc mạo hiểm lớn. Chúng ta đã sống và đã chết quá nhiều lần. Đây là điều tự nhiên thôi, như cây cối, chúng luôn quay đi quay lại, thậm chí nó là một âm thanh sinh thái. Nếu quý vị đã sống một đời rất tử tế, một đời mà quý vị không hề cố tình làm hại ai, nếu quý vị là người tốt, lương thiện, tử tế, quý vị sẽ không phải sợ chết. Những gì chúng ta nhận được sau khi chết sẽ là những dự phóng về những gì chúng ta nắm rõ trong tâm thức mình. Các chúng sinh chúng ta gặp sẽ là các loại chúng sinh đang ở cùng mức độ với chúng ta. Đó không phải là điều quan trọng. Ý thức không chết, chỉ có thân xác chết thôi. Và chúng ta không có thân xác. Chúng ta sợ chỉ vì chúng ta dính bén với thân xác. Một ngày nào đó, chúng ta nhận ra chúng ta không có thân xác. Những gì chúng ta dính bén sẽ thực sự không còn. Vậy thì sợ hãi là gì? Mọi người đều có những kinh nghiệm gần chết hay có những kinh nghiệm nhìn thấu tương lai. Tất cả đều đồng ý rằng chết chẳng khủng khiếp chút nào. Đó là trừ phi quý vị là một con người thực sự khủng khiếp. Nếu quý vị đã sống một cuộc đời đầy thù hận và giận dữ, thích làm tổn thương người khác, thì quý vị có lý do để sợ hãi. Thế nhưng với những người bình thường thì chẳng có gì phải sợ. Tôi nghĩ khi chúng ta sống với những người sợ chết thì điều quan trọng là phải nói cho họ biết về cái chết, bởi vì rất có thể họ đang ở trong tình trạng phủ nhận. Thế nhưng khi quý vị bắt đầu nói về điều đó cho họ, nó cũng làm cho họ tự do nói và họ thường được xoa dịu để có thể làm như thế, bởi vì mọi người xung quanh họ cũng đang trong tâm trạng phủ nhận. Chết là một điều rất kiêng kỵ. Nói chung, người ta không muốn nói về cái chết. Họ sẽ nói với quý vị về bao nhiêu lần họ đạt đến cực khoái trong tình dục và mọi sự, nhưng họ không nói đến cái chết. Họ ngại khi đề cập đến nó. Để đề cập đến một điều đáng được đề cập là một phương thuốc vô cùng thần hiệu, nhất là cho những ai đang đối mặt với nó. Hỏi, có phải tự tử và gây chết không đau là cắt ngắn một quá trình sống mà chúng ta phải trải qua không? Tenzin Panmo, cả hai đều phủ nhận con người đến thời gian biến đổi. Tất cả đều đúng. Thật kinh hoàng khi quý vị có một căn bệnh kinh khủng và đương nhiên có nỗi kinh hoàng và đau đớn hay những điều đại loại như thế. Tôi có một người quen làm nghề y tá và cô ấy làm việc tại một bệnh viện ung bướu. Cô ấy bảo rằng Một mặt cô vô cùng thất vọng bởi cô thấy những đứa trẻ đến với căn bệnh ung thư trông thật xót lòng. Mặt khác, cô cũng thấy quá nhiều người đến với chứng bệnh ung thư trong một tình trạng tuyệt vọng hay tình trạng giận dữ và cay đắng. Thế nhưng thời gian qua đi, cô càng ngày càng thấy nội tâm mình biến đổi và cô ta nói rằng hầu hết mọi người đều linh hoạt hơn vào giai đoạn cuối. Nếu cắt ngắn thời gian đó lại, khi cô vẫn đang trong tình trạng kinh hoàng hay thất vọng, cô sẽ không cho mình cơ hội tạo nên cuộc biến đổi này. Hỏi, cũng có ý kiến cho rằng bà có thể biến đổi nhiều án tử trở lại đời sống bình thường. Tenzin Panmo, điều đó thật hay, sát sinh là một hành vi rất nghiêm trọng, thế rồi đời sống trở nên đáng quý. Quý vị sẽ không để phí nó nữa. Khi tôi trở về Anh sau chuyến đi Ấn Độ đầu tiên, tôi gặp người em họ của tôi lần đầu. Nó mới có 8 tuổi, ra đời sau khi tôi đi Ấn Độ. Nó mắc chứng sơ hóa u nang, nghĩa là mỗi ngày cứ khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ vì tôi phải lật ngược con mình lên và đấm vào lưng nó để tống lớp đờm từ trên ra. Phổi của nó đầy đờm dãi, đến nỗi không thở được. Hầu như nó không ăn được thứ gì, bởi vì ăn vào thì lại sinh thêm đờm. Nó đau đớn lắm, thường bị chết lặng đi và thường bị nện vào lưng mỗi ngày. Thế nhưng, nó lại là một đứa bé vui tươi đến không ngờ. Nó rất sáng sủa, thông minh và thân thiện. Lần đầu tiên tôi gặp nó đang ngồi nặng các loài côn trùng bằng đất dẻo. Nó hỏi tôi muốn gì, và tôi nhìn vào mấy con bò cạp và nhện rồi nói, chị nghĩ là chị thích một con ếch. Nó hỏi, màu gì? Tôi đáp, màu xanh lá cây. Do đó nó đã làm cho tôi một con ếch màu xanh lá cây thật đáng yêu. Nó rất thân thiện, hạnh phúc và vui vẻ. Ngày sau đó, nó trở bệnh rất nặng, phải vào bệnh viện và chết. Thế nhưng điểm nhấn ở đây là vì nó bị bệnh và nó biết nó chỉ có một thời gian rất ngắn, nó không muốn lãng phí thời gian cho những điều tiêu cực như rên la gào thét. Nó không có thời gian để tiêu cực, nó chỉ có thời gian để làm cho mình được vui và khám phá càng nhiều càng tốt trước khi nó ra đi. Đó cũng là một kinh nghiệm tuyệt vời cho dì tôi. Bà đã học được rất nhiều. Hỏi, tất cả chúng ta đều bị quy ngã do nền giáo dục và môi trường của chúng ta đem lại. Có phải những điều này làm cho chúng ta trở nên nhất quán chăng? Tenzin Panmo, từ một diễn cảnh Phật giáo, chúng ta là những cơ thể bởi vì một khối lớn tắc nghẽn của những việc sinh nở trong quá khứ chúng ta. Một em bé không đến thế gian này như một tờ giấy trắng hoàn toàn. Khi quý vị nhìn vào đôi mắt của một em bé đó đã là một con người. Tất cả chúng ta đều quy ngã vào các loại thói quen của các kiếp trước, lại thêm vào quy ngã vào các loại thói quen ở kiếp này. Thế nhưng điểm mạnh ở đây là thấy rằng các điều này chỉ là quy ngã và không nghĩ là tôi. Hỏi, vậy khi đạt đến tình trạng đó, phải chăng có nghĩa là bà đã đạt đến cái gì đó phổ quát hay bà vẫn còn là một cá thể? Tenzin Panmo, quý vị vừa là phổ quát, vừa là cá thể, đồng thời quý vị đã đạt đến bản chất quy ngã của tâm thức. Đức Phật nói, tôi cũng dùng khái niệm hóa, nhưng tôi không còn bị nó đánh lừa nữa. Nói cách khác, chúng ta có thể dùng đến các cá tính của mình, nhưng chúng ta không để chúng sử dụng chúng ta. Tôi xin nêu ra một ví dụ. Này nhé, tất cả chúng ta đều đang nhìn vào một màn ảnh trắng lớn. Trên màn ảnh đang chiếu phim. Chúng ta đang xem phim, hành động đang chuyển động nhanh. Tất cả quý vị đều là các nhân vật. Nào là nam anh hùng hảo hán, nào là nữ anh thư, nào là tên vô lại. Quý vị nghĩ, ôi, sự tốt lành của tôi, có phải nữ anh thư sẽ lấy chàng lãng tử anh hùng không? Không, anh ta đã biến mất dạng rồi, bây giờ anh ta quay trở lại. Có những giọt nước mắt và những tiếng cười, rồi một kết thúc có hậu và mọi người bước ra mỉm cười. Chúng ta hoàn toàn bị hút hồn vào cuốn phim, chúng ta tin vào cuốn phim trong lúc nó đang xảy ra. Thế nhưng, thay vì nhìn vào cuốn phim, nếu quý vị quay quanh và nhìn vào ánh sáng phát ra từ máy chiếu, quý vị sẽ biết được rằng ánh sáng này thực sự được chiếu xuyên qua những hình ảnh trong suốt. Những hình ảnh này đang chuyển động nhanh đến nỗi trông nó giống như con người đang chuyển động vậy. Và chúng ta đã bị mắc lừa dù đó chỉ là một hình ảnh không gian ba chiều trên màn ảnh. Do đó, thiền đưa sự tập trung của chúng ta ra khỏi việc phát hình lên màn ảnh này và quay tròn nó để quan sát những hình ảnh trên phim. Khi chúng ta bắt đầu nhìn vào các hình ảnh ấy, chúng bắt đầu chậm lại. Khi sự chú ý của chúng ta đã trở nên tinh tế và rõ ràng hơn, các hình ảnh này cuối cùng cũng phân rẽ ra. Các hình ảnh đó là các khoảnh khắc tâm thức chúng ta. Chúng được liên kết với nhau như một sợi dây xích. Sợi xích ấy tách các mắt xích ra và rồi chúng ta thấy ánh sáng trong máy chiếu phim phía sau. Một khi chúng ta đã nhận ra chúng là ánh sáng phát ra từ máy chiếu phim, chúng ta vẫn có thể xem phim được. Thế nhưng bây giờ thì không còn tin vào nó nữa. Chúng ta biết đó chỉ là một bộ phim được chiếu lên màn ảnh qua những hình ảnh trong suốt này. Quý vị hiểu chứ? Hỏi, phải chăng có những chúng sinh thiêng liêng hướng dẫn chúng ta suốt đời, và từ lúc chết đến đời sống mới, có phải chúng ta có những vị thiên sứ ở với chúng ta chăng? Tenzin Panmo, ồ, quý vị đang nói với một cựu duy linh ở đây đó. Riêng cá nhân mình thì tôi tin, và đó không phải chỉ là niềm tin của tôi không đâu. Các Phật tử nói chung cũng tin vào điều đó. Có nhiều mức độ chúng sinh vô hình với mọi nhận thức của chúng ta. Quý vị có thể nói rằng họ sống trên những cấp độ biến thiên khác nhau. Một số trong họ được giác ngộ sâu thẳm. Chúng ta gọi họ là các vị Phật. Các vị Phật và các vị Bồ Tát ở đó để giúp chúng ta. Họ không xét xử chúng ta. Họ không đưa tay đến can thiệp vào cuộc sống chúng ta. Họ chỉ ở đó để giúp đỡ thôi. Nếu chúng ta mở rộng lòng và kêu cầu họ cứu giúp, họ sẽ giúp chúng ta, miễn là nó nằm trong các khả năng nghiệp quả của chúng ta. Rồi đến các chúng sinh thấp hơn, chưa được giác ngộ lắm, nhưng vẫn với ý ngay lành là những vị ấy cũng cố giúp đỡ. Các vị Phật và Bồ Tát giúp về mặt tâm linh, quý vị xin họ ban ơn thiêng liêng. Với các chúng sinh khác thấp hơn, chúng ta có thể kêu xin thêm những ơn thế tục, những thứ vật chất. Cũng có các chúng sinh ở vũ trụ này, họ là những chúng sinh khá ác và muốn làm hại. Thế nhưng nếu quý vị thành tâm nương ẩn với các vị Phật và các vị Bồ Tát, bởi vì ơn của họ rất lớn, thì những chúng sinh chuyên gây hại này không thể làm tổn thương quý vị được, bất kể con đường tâm linh của quý vị có như thế nào. Chính vì thế, ánh sáng đã phá hủy bóng tối. Thế rồi, cũng có một số người tin rằng có các chúng sinh xuất hồn. Đó là các chúng sinh rất bình thường, nhưng để được huấn tu hành trong tình yêu và sự khôn ngoan, họ xung phong cố đến giúp con người trên mặt đất. Xin nhắc lại, hễ quý vị mở lòng ra với họ, họ có thể giúp quý vị nhiều hơn. Quả thật, tôi nghĩ Chúng ta đang được các chúng sinh này bao quanh. Chúng ta không cô đơn. Chúng ta chỉ phải xin thôi nếu tốt và ích lợi, vì đôi khi những gì chúng ta muốn không phải là những điều chúng ta cần. Họ sẽ giúp chúng ta. Hỏi, tại sao bà nói bà là một cựu duy linh? Tenzin Panmo, tôi được giáo dục là một người duy linh. Mỗi tuần, chúng tôi đều có những buổi cầu hồn trong gia đình. Bây giờ tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Thế nhưng, một số quan điểm duy tâm về cái chết cũng như đời sau vẫn còn động lại và gắn liền với các tư tưởng Phật giáo của tôi. Do đó, quý vị được cảnh báo, các tư tưởng ấy có chút dị giáo, nhưng không quá dị giáo đâu. Các Phật tử cũng tin rằng khi chúng ta chết, chúng ta sẽ bước vào một tình trạng trung gian. Lại một lần nữa, ở đó quý vị sẽ gặp các chúng sinh trên cùng tầng sống. Vì thế, điều quan trọng là ngay ở đời này, chúng ta bồi dưỡng tâm thức và nâng nó lên mức độ tâm linh đến nỗi khi chết, chúng ta phản chiếu điều gì đó chúng ta thực sự muốn gặp trở lại. Mọi sự là một phản chiếu tư tưởng chúng ta, như phạm vi vật lý. Tất cả chúng ta đều đang phản chiếu. Từng người chúng ta sống trong cái phản chiếu của riêng mình. Có một nền tảng vật lý, nó không hoàn toàn độc đoán. Thế nhưng trong mọi người thấy các sự vật với các lời các nghĩa riêng của mình. Tất cả chúng ta đều chiếu cuốn phim riêng của mình. Khi chúng ta không còn nền móng vật lý sau cái chết của thân xác nữa, tâm thức chúng ta sẽ tạo nên hình thể bên ngoài. Vậy, đó là điều quan trọng để viết một bản thảo tốt. Đang lúc chúng ta có cơ hội, bởi vì chúng ta sẽ hoàn toàn gắn liền với cuốn phim ấy về sau này.